Chắc gì? Trên não hả? À. Bây giờ tôi phẩm bớt chuyện từng để cách ta nữa. Bây giờ quý vị đã hiểu rồi. Từ xưa tới bây giờ, cái gì cũng là ta ta hết. Ta tức là cái bản ngã này nè. Chứ không phải là cơn ngã trong nhớ. Nhớ đúng như ta này là cái giả ngã đó. Vì mình cách cái gì cũng cho giả ngã, cho nên cái chân ngã không không hiểu được. Bây giờ phải làm sao cái giả ngã mình bớt làm để cho cái chân ngã của mình dễ dàng hiển lộ, không có bị vướng mắc gì hết. Đó. Một cái là chấp ta, tức là ngã chấp. Hai là ngã thì ngã tướng đó, mà tên nhân tướng tức là chấp người, tên nhân là người đó. Người thêm chấp ta, chấp người. Người tức là người ngoài mình. Ngã tướng, nhân tướng, nhân là người, tức là người đây là như thế nào? Mình chấp mình rồi. Rồi mình chấp những cái gì ngoài mình đó cũng là thiệt hết. Ví dụ như bây giờ cái tướng của hình tướng của con, của cha, của anh, của em, tất cả những cái đó cũng là thiệt nữa. Thì Đức Phật nói nó không có gì đâu thiệt. Cho nên chẳng những tôn trọng cái ta mà còn phát sinh hạ tôn trọng cái ta của người đó nữa. Thì lẫn quẩn ở trong thế gian này là như vậy đó. Ngã tướng mình tướng, tức chúng sanh tướng, tức là chấp cái tướng, chấp cái gì? Tức là chấp cái tướng của chúng sanh. Chúng sanh cái này thì nói nó rộng ra, chấp ta, chấp người, tức là có chúng sinh đây, tức là chỉ cho nên nhớ là chúng sanh đây không phải là người nữa, mà chúng phải tất cả muôn sự muôn vật. Thì gọi là chúng sinh đó, núi sông đất liền, cái bàn, cái nhà cũng gọi là chúng sinh. Nhớ không? Học đạo bây giờ đó đó. Thường thường lâu nay quý vị cứ hiểu là chúng sanh là người, hay là cùng cực lắm là con vật, những cái con vật cũng là mà tối là chúng sinh. Học. Cho nên trong kinh người ta có chỗ người ta nói chúng sinh, sợ khó hiểu. Mà người ta nói rằng loài hữu tình với lại loài vô tình. Hữu tình tức là chúng ta là cái người mà có tình thức này, có hiểu biết, có phân biệt này, còn tất cả những cây cỏ hoa này, đó là vô tình. Rồi có những cái câu như là tình hữu vô tình, đàm duyên hữu trí, nghĩa là loài hữu tình cùng với loài vô tình thành Phật hết. Nghĩa là cái chuông này nó thành Phật, nghĩa là cái bình hoa này nó thành Phật. Tại vì mình còn mê để tu hóa liền, cho nên mình cho nó là khó. Khi mà chúng ta giác ngộ rồi thì tất cả những gì đại địa vô thống khổ trong một cái quả đất này không, mình đối với cái người giác ngộ là không còn tất đất. Cũng như vậy, khi chúng ta còn đương mê trong giấc ngủ chiêm bao, cái gì cũng có với chúng ta hết, phải vậy không? Nghĩa là không có cái gì mà chúng ta cho nó là giả là giấu đâu. Trong chiếc bao cái ngon này nó có tế bạc, nó tiền, nó thẳng hoài lắm, phải không? Xe cộ chạy ngon là nó không có thiếu gì ở trong chiếc chiếc bao. Khi mà cái người đã cướp cái chiếc chiếc bao rồi đó, tạm ví dụ đi là được giác ngộ, thì tất cả những cái gì của chiếc bao có đây nè, thay muối nè, thay đi du lịch cạnh này, cạnh kia ngon hay lắm, tử luôn đúng không? Khi được thức là bây giờ chúng ta đang cái chiếc bao đại mộng. Đại mộng, cái tiểu mộng là cái chiếc bao, ví dụ nó còn thì bây giờ chính là đại mộng ma học là đại mộng, chúng phải thường trong cái chiêm bao, mình cũng đưa chiêm bao đây. Rồi một ngày nào mà nếu chúng ta giác ngộ như Phật được kim cương tính, chúng ta nhận được rồi á, thì cái thế giới này không còn đối với chúng ta nữa, bởi vì thế giới này của người mê cho nên là của người ngộ. Do đó cho nên chúng sinh đây là chỉ cho cả người và Phật, còn cái này là chỉ người thân, người thân, người mình gọi là người thân đó. Ngã tương nhân tương chúng sanh tương, rồi đến cái chấp thứ tư nè, chấp về cái sự mà sống còn, thọ giả tức là nó sống còn đi, nghĩa là cái nghĩa cho nó dễ hiểu. Cái danh từ sống còn tức nghĩa là chấp cái sự sống còn, thọ giả, thọ nó sống lâu, giả là người, giả là cái sự còn đó, giả là những cái gì mà nó còn cứ mình cứ đối tác là có lẽ núi còn bây giờ nó còn mãi mãi chứ mình đâu có biết như thế nào. Cái thọ mạng tôi đó nó sống lâu hơn mình, mình cái người nào mà sống lâu lắm là 80 tuổi, 100 tuổi thì núi nó xong với lại biển thì có thể nó là tỷ thế thôi. Mà cái tỷ năm đó nó cũng nằm ở trong cái thời gian, nó chưa là thành tựu hoàn thành, có ngày nó cũng xong. Mình hiểu được cái đó đó, do đó cho nên phải phá cái đó. Bởi vì cái hai cái trên đó là trực tiếp, mà hai cái dưới á, hai cái bệnh dưới là gián tiếp. Tuy gián tiếp chứ nó không được thấm cho nó thường đâu. Thì bây giờ đây mình làm sao trực tiếp gián tiếp gì để mà tìm con đường sáng suốt giác ngộ. Bởi vì nhất thân nhân thân vạn kiếp nhân một, một khi mà mất cái thân con người rồi, biết ngàn muôn kiếp sẽ trở lại được không? Chúng ta suy nghĩ chứ, làm sao cho cái kiên cương tánh của mình, cái chân tánh của mình thấy được nó. Và khi mà mình thấy được nó rồi thì cái ngày chết của mình đủ sức như quyền lực định đoạt. Muốn về thế giới nào, muốn ở đâu, mình dứt bỏ hiện bây giờ đây, quý vị thấy mình không có đủ sức. À, ví dụ như mình nói nhiều, mình biết là đây là cái ngày nào mình chết, mình đi đâu, nó đi lên xuống vậy, nó có trên đường, nó có điện lục. Mà mình thấy chắc mình sợ quá, hay mà sợ thì xuống mình lục trên đó nào đó. Mình hỏi mình có vững mình chưa? Và khi mà mình vững mình không sợ đó, đó là cái phần gọi là kim cương tính thiện rồi. Kim cương thấy gì là sợ, chẳng mà. Còn bây giờ mà cứ sợ, ta nói nổ cái tắt đèn đâu mà cũng đúng sợ đâu, sợ ma. Thì hỏi làm sao mà cái ngày ra đi nó vững được. Từ ra đi không vững tất nhiên là đụng đâu bạn đó. Nếu chưa nói cái nghiệp mạnh mà nó nhắc dẫn, mà đụng đâu bạn đó tất nhiên là bởi vì cái nghiệp lực lúc đó nó chưa là cái gì. Cái ác nghiệp đó, nó nhiều đó, thì nó khiến như thế. Hiện bây giờ những người đó ác nghiệp có chứ không phải có, nhưng mà nó nhờ cái gì? Nó lương hay không? Chứ một ngày nào đây cái thân mà không còn nữa, nó tan lại cái thân tức là chết rồi á, thì lương ai nữa? À, cứ nghĩ như vậy đó, chứ mình là cho mình, tôn cho mình, hành cho mình, chứ không phải lo cho ai hết rồi đó. Thấy không? Mà mình không lo cho mình, tức là mình không biết thương mình. Mình không thể cứ thương hay không thôi sao? Đó, mình học kim cang để mình cố làm sao mình vươn lên, để cho cái tánh kim cang, cái chân tính đó, cho nó hiển lộ cho được. À, toàn bộ chúng ta là theo ý chính của Đấng Thế Tôn, chúng ta tìm cách giảng giải thật rõ ràng và giản dị, độc giả có thể từ cạn mà biết xong, từ gần mà ngộ xa, nhờ văn tự mà biết được chú giải, nhờ chú giải mà ngộ được ý kính, chắc chắn như vậy. Thấu triệt lời Phật dạy, biết rằng là Phật dạy như vậy đó. Nếu muốn về, học giả tức là người học, lòng tin phải chân thành, lòng tránh tướng nhất định phải chân thành, đừng có bán tin bán nghi. Phát nguyện hay chí thiết, phát nguyện tất nhiên là mình muốn cái nguyện chẳng của mình á, hay chí thiết mình làm sao để xén hết ngày giờ, bớt hết ngày giờ để mình đi cho đủ, để mình nhận lãnh cái món ăn tinh thần cho đủ. Chứ đừng có nên là một bữa đi mà ba bữa nghỉ, từng tháng đi không lần mình hiểu. Mặc dù là có, tôi đã nói có soạn ra, có tin, có phát, nhưng mà đây là văn tự thôi, đây là khác cho mình cái hồn là nhẹ. Bởi khi mà quý vị mà nghe mà thấu triệt nó khác, còn nếu mà chưa thấu triệt rồi á thì giờ có 10 tập sách để cũng vậy, nó đi tới đâu. Cho nên dính thì giờ đến nay một tuần lễ mình chỉ dính đến 1 tiếng rưỡi 2 tiếng thôi, cũng giữ học hành phải thường xuyên. Cái câu đó đó, học tức là mình nghe theo cái lời Phật đã nói, hành tất nhiên là Phật hành phải thường xuyên. Người tịch ngộ được kim cương tính mới dẹp hết mê mờ đó. Quát nhiên lý tánh, quát nhiên nghĩa là bỗng nhiên, rỗng nhiên, để mà nhận được lý tánh của mình, chứ không phải là sự tướng. Thì bây giờ mình sống đây là mình sống với sự tướng, thấy không? Sống cái gì cũng có tướng, cũng có sự. Còn cái kia là lý tánh. Thì bây giờ hỏi cái người thế gian này, kể cả những bậc thượng lưu trí thức, những cái bậc giàu sang quyền quý, có ai nhận chân được cái lý tánh của mỗi người ấy chưa? Điều đó nhất là đa số người thế phương. Người thế phương dù sao đi nữa
ví dụ như người Hoa, người Nhật hay là người Việt, dù sao đi nữa cũng còn nói là mình còn có cái tâm phải là tôn tâm sửa tánh. À, còn những người khác tôi hầu hết, để tôi nói hầu hết, không dám nói hết, thì tôi nói là tâm tánh suốt cái quyền chính của mình để là giao cho Thượng Đế, cho Thượng Đế, và trên tinh thần tính mình tôi lo, nghĩa là cái chuyện mình không. Còn ở Tam Phương á thì nói là cái chuyện Thượng Đế nó cũng có Thượng Đế không phải không đâu, các quả trời có không phải không, nhưng mà trời mình do mình định rồi, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi là Phật nói, chưa kể ý lại hết. Người mà còn ý lại là người người mà cứ ăn giờ của ta là người
không tự do,
không tự chủ, phải vậy không? Thành ra Đức Phật chỉ cái mặt Phật và bảo là chúng sinh phải tự bởi mình dư sức để thành Phật, tại mình chỉ thành Phật, mình cũng có thể dư sức làm những cái gì trong cuộc đời mình muốn làm, mà tại vì mình không chịu hết lòng, dạ, thấy không? Có những khi khó quá rồi thành mình không chịu người á, tập tiết kiệm sao? Không phải mình làm không được đâu. Rồi cái gì mà dễ thì mình làm. Học nói bởi vì học mà học là thố vô sở hành. Những cái gì mình làm, những cái gì khó, mình học để mà mình làm. Mình biết cái đó là khó hoặc là sai, mình làm cho nó đúng, cho nó dễ dàng, nó tiến lên. Thì ta mình ở đây nói đó. Học hành phải từ từ. Người cơ mở được kim cương tính mới dẹp hết mê mờ, quát nhiên lý tánh, đẳng triệt chân thường, đẳng triệt là suốt thấu cái thường còn bất biến, tức là cái kim cương tính đó. Thường còn chánh tâm tu thân, hay là nói chánh tâm, chánh tâm từ đó tu thân đấy là sửa đổi, là thân tu thân là vậy đó. Trước đây cái thân mình làm chủ, bây giờ mình dần dần mình phải dùng cái tâm làm chủ, cái thân đó là khổ, thấy không? Ví dụ như tới giờ ngồi thiền phải đi ngồi thiền, mấy năm trước cũng được, mấy năm trước nữa là mình chuyển năm được, bây giờ mình nhờ mình học mình thôi tôi tỉnh rồi phải đi ngồi thiền, à tới cái đúng cái giờ gọi là mình hành giờ thiền nhất định phải đi hành giờ thiền. Những cái gì mà nó suối mình làm những cái chuyện khác dẹp ra đi, mình đủ sức tôn thân, nghĩa là mình làm sửa đổi lại thân mình, những cái gì trước đây mình chạy sang nó bây giờ bớt lại chuyển đi, còn vật bất cứ là cái bệnh gì cái tánh gì tự như tròn sáng qua khỏi biển khổ. À, lúc bây giờ tự như tròn sáng qua khỏi biển khổ, tất nhiên là chỉ ra qua được cái sự sanh tử của họ. Biển khổ đây chỉ có sự sanh tử của họ. Chóng lên bờ giác, người nhanh lên để cho sự giác ngộ. Thì cái biển khổ với cái bờ giác là mượn danh từ để nói cho chúng ta, chứ sự thật ra thưa quý vị, biển khổ cũng ở đây mà bờ giác cũng ở đây, đâu có xa đâu. Trong khi Kim Cang nói là nhiều thang chuyển vật tức đồng Như Lai, nếu chúng ta mà chuyển được sự vật rồi á thì chúng ta đồng với các Đức Như Lai, chứ đừng có nghĩ rằng bờ giác là phải đi qua đâu ở bên bờ đại Thái Dương hay Thái Bình Dương, cái tưởng thức nghĩ như vậy hay nè, bên bên cạnh là một xíu mà mình chuyển qua đó, cho nên mà tụi mình qua ngày giảng cái ngày đó là tôi dễ không có, mấy Phật tử nghe có dạ thầy khó quá, thầy nó dễ, tôi cũng như là bàn tay nên nó đương ốc này lặng chồng, nó cái này là mê hay là ngộ, chuyện trong đúng mắt thôi, đúng mắt người mà quá nhiên đại ngộ cũng trong đấy đó, ngộ mắt lúc đâu có gì học như thế này, giờ mình thấy minh đi chung là mờ mờ, đi ra đâu mà mờ, cứ có một ngày nào đó cái gì mở cái cửa ra tự nhiên nó quát ngộ, quát nhiên đại ngộ có à. Hồi xưa các vị tổ vậy, như ngài Trường Khánh Lâm, chỉ biết là ngài tôi cũng vậy, có bữa nọ ngài cuốn cái bút sáo lên, bút sáo lên sao theo ngài cuốn lên, tự nhiên khi ngài cuốn bút sáo là quá như ngài ngộ à, đấy rồi, nhưng mà cái đó là tới cái khi mà chưa là cái gì đó đến chưa biết một rồi, có phải là tập ngay phải là xuống nước ngồi nữa mà cứ là cuốn bút sáo không là tôi nghe nói vậy rồi. Cứ mua phút sáng về cái hàng trước, cái sáng là cuốn, rồi ta cuốn, cuốn ngày 15 lần nó cuốn, không có ngộ nữa, nó không dễ đâu. Phải làm trước, nhưng mà nó ngộ là tự nhiên quá như lại ngộ à. Cũng như ở đây mà, ví dụ như quý vị muốn đi tốt nhau, muốn đi tốt ngộ, thì sẽ ra, chuyện nào cũng chưa ra, mà mình cứ tưởng tượng, mình biết, có khi ôi là cái nào, cái nào, cái nào, cái nào, cái nào ra. Ngay lên trên máy bay là mình cũng không có tô nó làm sao nữa, nhưng mà khi mà cái chiếc phản lực cơ nó đến nó đáp xuống cái tường của chương, mình nghe người ta kêu là sướng lên, nó rằng đây là phi trường chứ là quốc tế của chương rồi, thì lúc đó mình mở mắt là thấy còn những cái không thấy mắt không, thấy không? Cái sự tu chính nó cũng vậy, không có khác gì hết rồi. Tuy là lâu như vậy đó, nhưng mà khi mà các như này ngủ, cho nên quý vị phải lo thao thức, phải lo nhiếp tâm, phải lo lý tính của mình, phải lo làm thế nào. Và một ngày là đây, có thể quý vị ngồi trên chiếc xe, hoặc là quý vị đi giữa đường thấy một cái vật gì đó, tự nhiên quý vị ngồi, mà cái ngộ đó rồi quý vị không nói ra được. Rồi về là thấy rằng đó, có như vậy. Tự nhiên hồi xưa có nhiều ngày tôi là đặt vỡ một cái cục đất quá như này, và tại cái tới cái lúc đó nó như vậy rồi, thấy không? Cũng như nước mình đổ từng giọt từng giọt từng giọt, bây giờ chỉ còn tới cái giọt một giọt nữa là nó cạn, mình không biết mình tưởng đâu rồi, nhờ cái giọt cuối cùng nó có đâu có trước. Cho nên bây giờ phải lo cái gì? Phải lo chánh tâm, phải lo tu thân, tự như còn sát và mà niệm thổ lên tâm lên bờ giác, bỏ hoa quyển, chữ hoa, chữ hoa không có trong ngàn, có trong sách, bỏ chữ hoa đi, mặt hoa, bỏ hoa quyển để nhận lấy bông tu đà. Hoa quyển là ý muốn nói gì đây? Bỏ cái xác thân này để mình nhận lấy cái pháp thân thanh tịnh. Hoa tu đà là chỉ cho pháp thân. Hoa, bỏ chữ hoa đi, bỏ hoa quyển để nhận lấy bông tu đà. Chứ không phải bỏ hoa đâu, mà bỏ hoa, bỏ cái hoa quyển, tức như là bỏ cái quyển thân này để mà tận nhận cái kim cương tính chứng pháp thân. Chứ hoa là tức là pháp thân một cách nói, nó cái khác đồng thấu triệt hào quang nhiệm màu vô thượng, đồng thở lãnh chân tính an lạc kim cương, đồng thành chánh giác chừng đó rồi đắc đạo tự tại. Cho nên làm sao chúng ta phải có cái giờ phút ca khúc khải hoàn rồi, không cho nó uổng ha, uổng ha. Mình gặp được Phật pháp, mình gặp được chuồng chìa, mình gặp được giáo lý, mà không có một cái ngày ca khúc khải hoàn nó uổng. Phải làm cái gì gắn đi, tôi tuy là quý vị nào làm cũng được hết rồi. Bởi vì Phật nói là tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, không thành Phật lớn, thành Phật nhỏ, thành Phật nhái nhỏ cũng được. Mình cứ tâm tiết quá rồi đi chậm nữa, cứ lo muốn thành Phật luôn rớt không được, không được đại khái thôi. Tức là cái giác ngộ ít đó phải có, là không có được. Thì ở đây kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật bằng chữ Phạn còn nguyên bản tên là Thoát Ra Prajna Paramita Sutra. Thoát ra là kim cương đó, Prajna tức là trí huệ, kim cang trí huệ đó, còn tức là bát nhã đó, kim cang bát nhã, còn paramita tức là ba la mật đa, sutra tức là kinh. Nguyên cái đề tài của kinh này là kim cương bát nhã ba la mật kinh, nhớ nha. Thì chỉ là cơ bản chỉ phạn còn tất cả cái chữ phạn này, chữ tây phạn, chữ tào, chữ cái được bản kinh này được sáng rất nhiều. Bốn mươi mấy tiếng từ đây thì bạn đã nghe nhưng mà cái bản mình học đây này, bây giờ mình nghe đây là do ai dịch ra? Do ngài Kumarajiva, ngài là người Ấn Độ, ngài sang Tàu, ngài dịch từ chữ Phạn ra chữ Tàu, chính là ngài là người Ấn Độ. Mà cái kinh mình hiện bây giờ tụng đương tụng á, đương tụng tức là kinh Giao Pháp Giao Ba La Mật, kinh Giao Tầm Tâm Đại Pháp Sư Kumara Thập Dịch á, là ngài là ra chữ Tào tứ Tào, mà ngài là người Phật đen, mà ngài là chữ Tào vàng, thì đi biết chắc này mà ngài này á thì coi như là đặc biệt là những kinh điển bên Bắc Tông mà tụng ngày nay hầu hết là tụng cái bản dịch của ngài. Tại sao? Trong sự có ghi đậm, rất ghi đậm, tức là điều thường đâu là ngài trước khi chết, ngài có cái đại nguyện, ngài nói giữa đại chúng, những kinh điển của ngài dịch ra, nếu mà đúng với ý Phật, đúng với cái ý của các vị giác ngộ, thì khi ngài Ngài chết, Ngài tập chết. Lúc mà phần quá cái xác thân của Ngài rồi thì trong cái lưỡi còn nguyên, giống như là Thượng Hoàng Đức vậy đó. Với một cái tâm quyết nghiệp quyết cho đạo, cho nên truy đốt rồi cái tim còn, cái tim thì nó dễ, cái đó nó luôn là nó mỏng manh, nó dễ ta. Thì cái lưỡi đúng vậy đó. Thì khi mà phần quá cái thân xác của Ngài rồi thì nhìn lại, coi lại kỹ là cái lưỡi Ngài còn nguyên. Do đó cho nên để chứng biết rằng cái kinh sách của Ngài được là vì Ngài có chứng ngộ, Ngài dịch không sai ý Phật, không sai ý các bậc đại giác ngộ. Cho nên dịch Ngài Kumara Thập đã dịch từ chữ Tạng ra Hoa, chúng tôi cố gắng dịch và chú thích từ Hoa ra Việt để Phật tử xa gần cùng đọc, cùng trùng thọ trì để cùng thể nhập kim cương tính. Đó là cái lời mà chúng tôi mong hỏi vậy đó. Đồng đọc, đọc tức là học đó, đồng đọc tụng, đồng thọ trì, đồng để cùng thể nhập kim cương tính. Thì bốn cái chữ này chúng tôi có, chúng tôi đã làm một cái bài thơ bốn chữ lấy tịch kim can bát nhã. Thì cái câu thứ nhất các quý vị chưa theo vô đó để mà rộng đường mà học hỏi nghiên cứu. Không tôi được kim ngôn Phật dạy tính ta, quý vị thêm vô kim ngôn, kim ngôn Phật dạy tính ta. Phật dạy tính là tánh á, tánh ta, đó là một chữ kim. Kim ngôn Phật dạy tính ta, can tâm tu luyện vượt qua bốn gạch. Can tương là tâm, tu luyện vượt qua thân bốn gạch. Hai cái gạch này không có cầu gạch đấy vậy đó, dạ tên là hát lên lên sang người lắc đầu nữa, danh ngôn còn các danh ngôn nữa. Đó là trong đó điện ngành sẽ đầu ngành mấy điện, đầu ngành mấy điện
không
thôi, tôi chỉ biết chạy ra thôi, chạy ra thôi, chạy ra thôi, chạy ra thôi, chạy ra thôi,
chạy ra thôi, chạy ra thôi, chạy ra
thôi, chạy ra thôi, chạy ra thôi, chạy ra thôi, chạy ra thôi, bát ngát năm phận trong lành, nhã đa tròn sáng bến thành chữ không. Nhã đa tròn sáng bến thành là để quý vị nhớ chữ bến thành luôn. Rồi bến thành chữ không ha. Rồi đó là lấy bốn chữ kim can bát nhã để kỷ niệm, nhưng mà nghĩa lý nó sâu lắm. Kim ngôn Phật dạy tính ta, can tâm tu luyện vượt qua bốn gạch, đầu gạch mấy điểm đó. Rồi bát nhã năm phẩm trong lành, nhã hoa tròn sáng bến thành chấm không. Chúng ta muốn cái chữ này để khen thang đó, nhưng mà phải bị khen không cho nó. Nó thân thang nó trừu tượng đó, chân không nó có trừu tượng, nhưng mà có thể liên tưởng để mà hiểu. Thì bây giờ giảng để quý vị thấy là dễ hiểu rồi nè. Cái lời vàng, kim ngôn là lời vàng, lời vàng chỉ cho lời Đức Phật đó. Lời vàng Đức Phật đã dạy tính ta là chỉ tất cả theo tu thì mở hộ tu thì tìm cái bản tính của mẫu người nói riêng và cái bản tính của toàn thể nói chung. Cái chữ ngạc chữ ta này đó là ta chân thật và ta giả dối, chân ngã như là giả ngã đó, chứ không phải là ta chỉ học chỉ cho đâu á là chân ngã chân, thấy không, đâu là giả ngã giả đó, à, đâu là chân đâu là giả, chỉ cho mình. Thì trong bộ kinh Kim Cang còn giả hay bỏ chân là theo can tâm tu luyện vượt qua vấn đề này. Can tâm tức là cái tâm phải can trường, phải cứng rắn, phải coi như là trì trí cố công, thấy không, dầu cho có thế nào đi nữa nhưng mà không bao giờ bỏ. Tu là tập hành, luyện là luyện tập, mỗi ngày phải luyện tập cho cái tâm tu tính trong sáng nó hiển lộ. Vượt qua muốn như vậy đó, nhất định là chúng ta phải làm cho được vượt qua bốn dạng. Chỉ dạng này tức là chỉ là bốn, bốn là gì? À, thầy vừa nói là đó là đầu này, mấy chữ nó khổ lắm, đá sỏi nó đầy hết, tức là ngã tướng, phải vượt qua nhân tướng, phải vượt chúng sanh tướng, thầu nhà tướng. Đó là tức là bốn bốn dạng này đó đó. Bát nhát năm phẩm tâm lành. Bát nhát tất nhiên là mỗi người chúng ta muốn được kim cương tính mà thực hiện thì mỗi ai cũng phải gắn mà lo. Năm phẩm là năm sao? Có bốn phẩm, có một tôi là năm phẩm. Năm phẩm đây là quỷ đó. Một quận nên một quận như thằng đó năm phẩm. Năm quận ấy. Bát nhát năm quận trong lĩnh vực. Phận đây tất nhiên là chỉ sao? Ngũ phẩm chân hương. Cái này là ngũ phẩm chân hương này. Cái danh từ ngũ phẩm chân hương á, tất nhiên là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát và giải thoát tri tịnh hương. Mình phải làm sao cho năm cái thứ đó nó bát nhát, nó trong lành thì cái kim cương tánh mới hiện nổi. Thấy không, năm cái đó á, năm cái đó mình có, mình phải làm sao cho có nó sẵn. Nhưng mà tại vì lâu nay mình không biết khai thác không, cũng như dầu lửa có đó, bỏ dầu lửa có đó mà mình biết khai thác. Cũng vậy, cái ngũ phẩm danh lương này tức là giới hương, mình giữ giới trong lành gọi là giới hương, mà hãy giữ giới trong lành thì khi xuống tới thực sự nó mới hiện. Định hương là làm cho cái tâm mình định, mình phải cố chấp, đừng có buồn phiền, đừng có kêu là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, là ngã tướng thì tự nhiên tâm này. Rồi nhờ tâm định nó mới có kêu là tuệ hương hay là huệ hương, tức là cái hương thông về phẩm trí huệ sáng suốt. Rồi giải thoát hương, giải thoát hương đây tất nhiên là cái hương thông giải thoát, là chỉ cho cái phần của hàng nhị thừa, hàng nhị thừa được, hàng trung tâm nhân giác người ta được có cái hương giải thoát. Còn giải thoát khi chứa hương á, là chỉ cho cái hương thông của các vị Bồ Tát, cái tâm lượng của Bồ Tát, chứ không phải là Bồ Tát nào khác. Nếu quý vị chúng ta điều giữ gì đúng thì chúng ta cũng được cái ngũ phẩm danh hương. Cho nên ở đây nó là bát nhát năm phẩm tâm lành. Năm phẩm là bốn hương, định hương, huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương, nằm từ đó ra từ là ngũ phẩm danh hương nên được chuyên môn của Phật. Nhã đa tròn sáng bốn thành chấn thông. Nhã đa đây tất nhiên là nói cho đủ là khứng nhã đa tánh. Theo khứng nhã đa tánh là cái tánh gì nè? Tánh gì mình nhìn chung thôi. Cái này cũng học rồi đó. Ở trong cái đại lửa Lan Nghiêm đó, cái gì cũng thường mà du lạc của khứng nhã đa tánh, nhã tiêu vong, cước ca ra tâm, vô hẳn gì đó. Quý vị xin đặt bộ khác ra nhưng mà bây giờ còn nhớ lúc mới không? Trên độ thầy đọc nó cũng ngon lành lắm chứ mới sao? Đó, chứ là gì? Nhã đa tròn sát, tức là cái tấn khống nhã đa. Khống nhã đa tức là việc ăn từ lúc chuyển từ xuôi đa, xuôi đa. Tức là tấn. Tức là không, tấn không. Cái tấn không á, tánh không đây không có nghĩa là không như là hư không, mà cái tánh chân không, cái tánh mà tôi gọi là không còn phiền, không còn ngã tướng, nguyên tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng,
cái tánh không còn tố chấp, không còn buồn phiền, không còn tất cả những cái gì cái tánh nó không là không cái đó đó, chứ không phải không, không có gì mà tương đương thành không, tổng tổng thành vậy đâu. Thấy không? Cái tánh mà không còn phiền não, là không còn tận tượng, là không còn tầm đau, là không, cái tánh không đó, mà khi nào mà còn sáng rồi á, thì cái bên trở bên thành, trở bên thành hình tích như là chỉ cho cái ba la mật nó đến rồi bên kia, đến là cái bên bên kia thành, tức là thành công, tức là chỉ khá bị nạn, cái này là ý muốn nói khá bị nạn đó, à, khá bị nè, tức là đến rồi bên kia, đã bị nạn. À, bến thành đó là cái thành, nghĩa là coi như hoàn thành đến bến giác. Bờ mây là cái chuyện giờ nè, bây giờ tạo ra bến giác. Đó. Ngã ra tròn sáng, tức là cái bản tướng ngã ra nó giống như là chân chưa tính. Không khác gì hết, danh từ có khác, nhưng mà cái nghĩa lý nó có khác, không gì hiểu vậy đó. Cái tính chân không đó, khi mà nó đã hoàn toàn tâm sáng rồi á, thì cái chuyện đến bờ bên kia còn gì nữa, cho nên tất nhiên là nó đi tới chỗ kêu là đã bị nhà ba mọt, ba mọt ta, tức là ba bên ta đó, thì rồi là sao? Nó coi là nó nào không nói rồi là làm sao mà mình giả? Rồi là tôi đi từ từ á, chắc còn chắc kỳ sau mình giải tiếp cho trong kinh, hả nhỉ em? À, tức là bây giờ tầm 5 giờ, vậy 5 giờ tới giờ kia muốn gì nữa? Thì bây giờ đây hôm bữa nay là như vậy á. Bây giờ quý vị là sao về nghiền ngẫm cái bài thơ bốn chữ Kim Cang Bát Nhã này, nhớ lại đọc đi đọc lại, chỉ là có đọc được nhỏ 1, 2, 3, 4, 5 cái năm đoạn, từ bữa sau cái học trong văn chứ quý vị mang cho đủ, và còn vị nào mà